Chủ quán cho thêm ít rau. Chủ quán cho thêm dĩa vịt nướng. Vâng, đợi em một tí. Lại là cụ à? Cụ cứ đến đây làm gì? Có ai mua kẹo đâu. Cụ đi đi cho con còn làm ăn.
Cháu ơi, mua cho bà một thanh kẹo.
Cháu không có tiền, bà đi đi.
Các cháu mua giùm bà thỏi kẹo cao su.
Cháu không mua. Được ăn lẩu vịt rồi. Cho một nồi lẩu và một con vịt nướng nhé. Có ngay ạ. Mẹ ơi, trời rét mướt thế này, cho bà cụ kia lại ngồi ở gốc cây hả mẹ?
À, con bận tâm làm gì. Bà lão xin ăn ấy mà. Hai cháu, hai cháu làm ơn mua cho bà một gói kẹo. Cả ngày nay bà chưa bán được gói nào.
Đúng là mất hết cả cảm xúc. Bà đi chỗ khác đi. Không thấy người ta đang chụp ảnh hay sao mà xông vào. Rõ là trách việc. Không, cháu không mua đâu. Dạo này ăn mài ăn xin nhiều thế không biết.
Ừ, nhìn đã thấy ngán.
Mẹ ơi, cụ ấy bán gì vậy mẹ?
À, chắc là bán kẹo cao su dạo ấy mà. Bán cái đó thì ai mua chứ.
Vậy mẹ con mình mua kẹo giùm cụ ấy đi. Ở đây chẳng ai mua cho cụ cả. Lại còn đuổi cụ đi.
Ôi trời, con để ý làm gì. Không có người mua thì bà ấy đi chỗ khác ngay mà. Con đi đâu vậy?
Cụ ơi.
Gì vậy con?
Cụ ơi, sáng nay mẹ cho cháu 10.000 ăn sáng. Cháu chỉ ăn hết 5.000. Còn 5.000, cụ bán cho cháu một cái kẹo cao su nhé.
Con ngoan, cụ cho con. Cụ không lấy tiền đâu.
Không được. Mọi người ở đây không ai mua kẹo cho cụ. Thì con sẽ mua cho cụ. Cụ cầm lấy tiền đi ạ. À.
Con còn bé mà cũng biết thương những người nghèo khổ. Sau này, nhất định con sẽ trở thành một người tốt. Đây, kẹo của con đây, cụ sẽ không lấy tiền của con.
Dạ, con chào cụ ạ.
Ôi, thằng bé nó đã khiến tất cả những người lớn ở đây phải suy nghĩ rồi em à.
Tôi nhớ thằng Nam quá ông bà. Nó bỏ nhà đi cũng 2 tháng rồi. Bây giờ không biết sao đây. Bà đừng khóc nữa. Tôi cũng sốt ruột lắm. Làm cha mẹ thì ai chẳng thương con. Nhưng phải mạnh mẽ lên, con nó mới lớn được. Rồi nó sẽ nhận ra không đâu bình yên bằng mái nhà này mà trở về thôi. Ông ơi, hay là mình đồng ý cho hai đứa cưới nhau đi. Giá như con bé Kiều Linh thật sự là người tốt, thì dù không thích, vợ chồng mình vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng đằng này mình biết nó sẽ làm tổn thương thằng Nam, thì làm sao tôi và bà có thể đồng ý để chúng đến với nhau được. Nhưng ông ơi, tôi hết chịu nổi cảnh cha mẹ một đường, con cái một nẻo như thế này rồi. Bây giờ nghe tôi, bà phải bình tĩnh. Mong sao nó biết cha mẹ không lúc nào không yêu thương nó.
Lại mì tôm, chán lắm rồi. Bao giờ anh mới lại đưa em đi ăn nhà hàng đây? 2 tháng nay bọn mình cứ tiêu tiền chứ có làm gì kiếm ra tiền đâu. Tuần trước anh đi kiểm tra thẻ tín dụng thì ba anh đã khóa rồi. Hôm nay em cứ ăn tạm mì này. Chiều anh qua nhà thằng Hưng vay tiền tiêu tạm rồi tính tiếp. Ừ, em sẽ ăn, không than thở nữa. Anh nhớ vay tiền nhiều vào một chút. anh Hưng đại gia mà. Với lại anh vay tiền mà không có tiền trả thì anh ấy tự khắc biết đến nhà mà đòi ba mẹ, lo gì?
Em đừng nói vậy, không được lôi ba mẹ anh vào. Sắp tới anh sẽ xin việc làm để lo cho em. Ba mẹ cứ giận nữa cũng kệ, bọn mình còn trẻ lo gì chết đói.
Tùy anh, làm thế nào thì làm.
Nam à, nhà tớ giàu thật đấy, nhưng là tiền của ba mẹ tớ, chứ tớ làm gì có mà cho cậu vay. Tớ biết thế, nhưng ba mẹ cậu cũng cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt cơ mà.
Cho tớ vay 10 triệu thôi.
Tớ không có tiền, mà nếu có cũng không thể cho cậu vay được. Tiền là do mồ hôi nước mắt của ba mẹ tớ kiếm ra.
Tớ không ngờ lúc tớ gặp khó khăn, cậu lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Không cho vay thì thôi.
Lá thư này thay cho lời tạm biệt của em. Em xin lỗi vì không thể cùng anh sống trong hoàn cảnh như hiện tại. Em đã có người yêu mới. Anh ấy là người có thể đáp ứng đầy đủ những điều kiện vật chất tốt nhất cho em. Anh cứ quên em đi. Chào anh, thật là chua chát. Bạn thân nghỉ chơi, người yêu thì phản bội.
Nam, ơn trời, con về đây rồi.
Mẹ, con xin lỗi.
Mẹ ơi, mẹ có thể tha lỗi cho con, nhưng ba có chấp nhận con không?
Có chứ, con trai.
Ba,
con là tài sản lớn nhất của ba mẹ. Trong cuộc đời này có rất nhiều tình cảm đến rồi đi, nhưng tình cảm của ba mẹ dành cho con cái là mênh mông, bất tận và không bao giờ thay đổi.
Hình như có mùi gì thơm thơm. Ướt mật ong.
Ô, nhưng mà hũ mật này của ai nhỉ?
Chẳng có ai cả. Hay là mình cứ lấy nhỉ? Thèm quá đi mất.
Nhưng mà mẹ đã dặn không phải của mình thì không được lấy mà. Ê, gấu vàng, cậu đang làm gì đó? Hình như tôi ngửi thấy mùi mật ong ở đâu đây? Ở đây chứ đâu. Ôi, mật ong ngon quá. Của cậu à, cho tôi ăn với. Không được, hũ mật này không phải của tôi. Tôi không thể cho cậu ăn được. Thấy nó là của ai? Tôi cũng không biết. Tôi thấy nó nằm cạnh bụi cây này. Thế thì may quá rồi. Không biết của ai mà mình nhìn thấy thì đó là của mình rồi. Chúng ta cùng ăn thôi. Đã nói là không được mà. Nhỡ có ai để quên rồi quay lại tìm thì sao? Chúng ta không nên lấy đồ của người khác. Lắm chuyện. Chẳng phải cậu đang cầm hũ mật trên tay định ăn sao? Thấy tôi đến nên mới nói thế đúng không? Cậu muốn giữ ăn một mình chứ gì? Không phải, thật ra thì tôi cũng thèm lắm, định cầm lên ăn, nhưng nghĩ nó không phải là của mình nên đặt xuống trả lại. Đang định đặt thì cậu đến nên thôi đi, đừng có phét lát. Muốn ăn một mình thì có, đưa đây. Ê, đưa hũ mật đã cho tôi. Đưa, đưa đây.
Đừng có mơ, đưa đây. Đây, hai đứa. Hai đứa đang làm gì với hũ mật của ta thế?
Hũ mật này là của ông ạ.
Đúng vậy, hũ mật ta để ở bụi cây đằng kia. Các cháu dám lấy của ta à? Có muốn ta cho mấy roi vào đít không?
Không phải của cháu ạ, là gấu vàng. Gấu vàng định ăn đấy ông ạ. Không phải thế đâu ông ơi. Cháu.
Thế tóm lại là đứa nào định ăn vụn hũ mật của ông, đứa nọ đổ cho đứa kia, thế là sao?
Ông ơi, cháu biết hũ mật không phải của cháu nên không dám động vào. Mẹ cháu đã dạy thế. Ông đừng hiểu lầm cháu. Ông xem hũ mật vẫn còn nguyên này. Đúng rồi ạ, hũ mật vẫn còn nguyên mà ông. Ông đừng đánh đòn chúng cháu ông nhé.
Nói thế thôi, chứ ta đứng đằng kia nghe hết mọi chuyện rồi. Cháu ngoan lắm gấu vàng. Mặc dù rất thèm, nhưng biết là đồ của người khác nên không động vào. Lại còn biết khuyên bạn nữa. Vì thế, ông sẽ tặng cháu một nửa hũ mật.
Ơ, ông cho cháu thật sao?
Ừ, coi như trả công cháu trông nó giúp ông, có được không?
Dạ, cháu cảm ơn ông.
Còn cháu, đã không biết sai còn đổ lỗi cho bạn. Cháu không ngờ ông đã nghe hết chuyện hai đứa nói với nhau rồi đúng không?
Cháu
đáng bị phạt lắm.
Ôi, ông đừng phạt cháu, cháu sợ lắm, cháu biết lỗi rồi. Ông ơi, bạn gấu nâu đã biết sai rồi, ông tha cho bạn ấy đi ạ. À.
Cháu đã biết lỗi thật chưa?
Dạ, cháu xin lỗi ông, lần sau cháu không dám thế nữa đâu ạ.
Ừ, thôi được, lần này ông tha cho, thôi ông đi đây.
Cháu chào ông. Bây giờ chúng mình cùng ăn mật nhé, không phải lo mật ở đâu nữa rồi. Cảm ơn cậu gấu vàng, từ nay tớ sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu.
Cả ngày mà xin được có mấy đồng xu lẻ. Còn một chiếc bánh mì. Thôi, để dành cho bữa sáng ngày mai vậy. Cái gì vậy nhỉ? Thì ra là một con chó con. Mày cũng ăn mày như tao hả? Trông mày thảm hơn cả tao rồi đấy. Đói lắm phải không? Cho mày này, mau ăn đi. Đằng nào tao và mày cũng cùng cảnh ngộ. Từ nay mày ở với tao nhé. Mày đói lắm rồi hả? Phải cố chịu thôi. Ôi, nhiều tiền quá. Mày giỏi lắm. Bữa tối nay chúng ta sẽ ăn thịt. Không ngờ mày kiếm được tiền giỏi thế. Với số tiền này, tao với mày không phải lo đói nữa rồi. Hiếu vé số, hôm nay cháu bán được không? Cả ngày nay cháu không bán được tờ nào cả ông à. Chán quá. À, hôm nay ông may mắn, ông sẽ mua cho cháu 5 tờ vé số nhé. Thật ạ? Ôi, cháu cảm ơn ông. Nhanh lên, có kết quả xổ số rồi. Xem vận may của mình đến đâu. Mình trúng số độc đắc rồi, phát tài rồi. Chào quý ông. Ồ, chào các quý cô xinh đẹp. Nghe nói quý ông đây là đại gia có tiếng ở thành phố này, thật là ngưỡng mộ quá. Ôi, quý cô quá lời rồi. Hả? Bông của tôi, con chó xấu xí kia của ai mà cắn cúng bông của tôi thế này? Trời ơi! Rất xin lỗi bà vì đã làm cúng cưng của bà bị thương. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Hả? Con chó nhếch nhác này là của ông sao? Một người sang trọng như ông, sao lại nuôi con chó như vậy? Mày đi chỗ khác đi, tao giờ là một đại gia. Tao không thể nuôi một con chó xấu xí như mày được. Hôm nay tao mất mặt vì mày quá. Sau khi hắt hủi chú chó nhỏ, ông lão lại tiếp tục mải mê theo đuổi cuộc sống xa hoa và phù phiếm. Cho đến một ngày nọ, ông ta đã tham gia vụ cá cược lớn. Ông đã mất trắng toàn bộ gia sản và lại trở về với kiếp sống ăn mày năm xưa. Ai đó làm ơn, hãy bố thí cho lão chút đi, lão đói quá. Mọi thứ qua đi như một giấc mộng. Giờ tiền hết rồi, lại trở về với kiếp ăn mày. Vàng, có phải là mày không vàng? Vàng ơi, sao mày vẫn tha thứ cho tao? Tao là một ông chủ tồi, một ông chủ tệ bạc.
Sao trống đánh 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng Dũng ra ta? Chắc cô giáo còn đang dặn dò em vội gì. À, kia rồi.
Con chào ba mẹ.
Sao hôm nay ra muộn vậy? Bị cô giáo phạt hay sao mà mặt buồn vậy con? Kìa em, con nói vừa học xong chắc mệt nên vậy. Em cứ nặng lời. Sao mẹ hỏi không trả lời?
Tí nữa về mẹ mua cái hộp bút khác cho con nha.
Sao? Lại hư à? Hộp bút hôm qua mẹ vừa mua mà.
Không ạ. Tại giờ nãy con vô ý làm hỏng hộp bút của bạn Hùng. Con đưa hộp bút của con cho bạn ấy rồi.
Trời ơi, cái hộp bút mẹ mới mua cho con là hộp bút ngoại đó. Đắt lắm. Cái thằng Hùng lớp con mẹ còn lạ gì. Nhà nó nghèo rớt. Hộp bút của nó cũng chỉ là hộp điểu thôi. Nó khôn lỗi mới bắt đền hộp của con cho nó đó. Kìa em, sao lại nói với con như vậy? Nó giẫm hỏng hộp của bạn, đền là đúng rồi. Em thật là.
Nhưng cái hộp bút đó đắt tiền lắm, đền sao được.
Đi, vào đây. Phải đòi lại cái hộp bút ấy nghe chưa.
Hùng ơi,
con chờ mẹ lâu không con?
Không ạ. Mẹ ơi, con có hộp bút đẹp chưa?
Hộp bút ở đâu vậy con?
Hôm nay bạn Dũng làm méo hộp bút của con nên bạn ấy đền cho con hộp bút của bạn ấy.
Đâu? Có thấy thằng Hùng đâu không?
Kia kìa mẹ, cả mẹ bạn ấy nữa.
Tốt quá, có mẹ nó ở đây. Nhân tiện bảo mẹ nó dạy lại nó. Nghèo thì chịu, còn ham của nhà giàu. Đi, khoan đã. Sao bạn Dũng lại làm méo hộp bút của con?
Con để trên bàn, chẳng may bạn Dũng chạy qua ngã vào nên hộp bị méo mẹ ạ.
Vậy là bạn chẳng may thôi. Bạn không cố tình làm vậy đâu. Con không nên lấy hộp bút mới của bạn. Ngày mai con nên mang hộp bút trả lại cho bạn nghe không?
Nhưng chiếc hộp bút này đẹp và còn rất mới. Từ trước tới nay con chưa bao giờ có cái hộp bút xịn như vậy cả.
Như vậy con càng không nên lấy của bạn. Chắc hộp bút bạn mới mua. Còn hộp bút của con thì đã cũ rồi. Nếu con học giỏi, mẹ sẽ thưởng cho con, được không?
Thật không mẹ? Quan hô mẹ. Mẹ ơi, có đòi hộp bút nữa không mẹ?
Em thấy chưa, đâu phải ai cũng như em nghĩ đâu.
Em... À, bạn Dũng kìa mẹ. Mẹ ơi, đây là bạn Dũng. Cả ba mẹ bạn ấy nữa. Chào hai
chào
bác ạ.
Vâng, chào chị. Chị cũng đến đón cháu à. May quá, gặp anh chị ở đây. Kìa con, mau trả lại hộp bút cho bạn đi.
Trả hộp bút cho cậu nè. Mẹ mình nói như thế là không tốt.
Thôi chào anh chị nha. Tôi đưa cháu về kẻo muộn. Vâng, chào chị. Nghèo mà còn bày đặt sĩ diện. Em thật là, người ta không trả thì em chửi. Giờ trả thì em lại bảo sĩ diện. Như thế nào mới vừa lòng em đây?
Sao anh lại to tiếng với em vậy?
Lại còn không à. Người ta nghèo thật, nhưng rất biết cách dạy dỗ con cái. Còn em thì sao? Thằng Dũng còn nhỏ, nó nên được học những điều tốt đẹp, chứ không phải những thứ mà em nói. Anh sợ em sẽ làm hư con mất. Em nên xem lại cách dạy con của mình đi.
Kìa anh.
Tình hình chiêu mộ thêm binh lính đến đâu rồi?
Thưa tướng quân, chúng ta đã có thêm một dạng tân binh. Tôi đang gấp rút tiến hành chuẩn bị binh khí, quân trang cho họ.
Tốt, thế phó tướng có gặp khó khăn gì không?
Tôi đã chỉ đạo bộ phận hậu cần lo xong quân trang. Duy chỉ có vấn đề binh khí là cần xin ý kiến tướng quân. Hiện nay số binh khí trong kho không còn nhiều. Tôi đã tổ chức tìm kiếm thợ rèn giỏi, rèn thêm để kịp thời cung cấp cho các tân binh. Phó tướng tìm được thợ rèn nào thay thế chưa?
Theo chỉ dẫn của dân chúng trong vùng, tôi tìm được 2 xưởng rèn, đều cách doanh trại chúng ta 5 dặm.
Thế chất lượng binh khí của 2 xưởng rèn thế nào?
Theo kinh nghiệm của tôi và đánh giá của dân chúng, thì chất lượng rèn của 2 xưởng là như nhau, nên nếu chỉ chọn một xưởng rèn thì hơi khó ạ.
Ta hiểu. Để đồng nhất về thiết kế và chất lượng binh khí, chúng ta chỉ chọn một nhà cung cấp. Xin tướng quân hãy chỉ giáo.
Chuyện này không trách phó tướng được, để ta lo. Nên chọn xưởng rèn uy tín, trung thực, đáng tin cậy hơn.
Đa tạ, khi nào tướng quân chọn xưởng rèn, xin cho tôi theo để học hỏi ạ.
Được, sáng mai phó tướng gọi lần lượt 2 chủ xưởng rèn vào gặp ta. Nhớ bảo họ mang theo binh khí mẫu. Gặp xong ta sẽ quyết định chọn rèn ở đâu.
Vâng, thưa tướng quân.
Một cặp binh khí là một lạng vàng. Một vạn cặp binh khí, vị chi là một vạn lạng vàng. Phen này ta phát tài rồi.
Hôm nay mình sao thế? Tự nhiên lẩm bẩm như dở hơi ấy. Chưa gì đã nghĩ xấu cho người ta. Báo cho mình biết, nhà ta sắp có một vạn lạng vàng rồi nhé.
Gớm, tôi biết rồi. Một vạn lạng vàng rèn binh khí cho triều đình chứ gì.
Đừng mừng vội. Ngoài xưởng rèn Đại Phong nhà ta, xưởng rèn Đại Phúc cũng được gọi đi gặp tướng quân đấy.
Đại Phúc mà được chọn, mình tha hồ xấu hổ.
Tôi là tôi có cách nói với tướng quân để ngài chọn rèn binh khí ở xưởng Đại Phong nhà mình. Đại Phúc đâu đánh lượt.
Lại đây, tôi nói cho mà nghe nè.
Người đâu, cho mời chủ xưởng rèn Đại Phong vào.
Kính chào hai tướng quân.
Ta biết xưởng rèn nhà ngươi rất có uy tín. Trước khi tận tay kiểm chứng, ta muốn hỏi vì sao nhà ngươi tự tin rằng có thể rèn binh khí đảm bảo chất lượng cho quân triều đình.
Thưa tướng quân, đây là chiếc thuẫn do xưởng nhà tôi rèn ra. Nó hết sức chắc chắn, bất kể vật gì cũng không đâm thủng được nó.
Nếu đúng thế thì thật kỳ diệu. Còn đây là cây mâu vô cùng sắc bén. Bất kể vật gì, dù cứng rắn đến đâu, hãy đâm là xuyên qua ngay. Mời tướng quân chiêm ngưỡng ạ.
Bây giờ ta hỏi ngươi một câu nữa thôi. Nếu ngươi trả lời được, thì ta giao cho xưởng rèn nhà ngươi quyền rèn binh khí cho triều đình.
Xin tướng quân cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời.
Ngươi vừa nói cái thuẫn của ngươi bất cứ binh khí nào cũng không thể xuyên qua, còn cây mâu của ngươi có thể chọc thủng tất cả. Thế bây giờ nếu dùng mâu của xưởng rèn nhà ngươi đâm vào thuẫn cũng của xưởng rèn nhà ngươi, kết quả sẽ ra làm sao?
Sao? Không trả lời được à?
Cái này tôi...
Nhà ngươi không trả lời được đúng không?
Nghe nhà ngươi, ta đã biết là một kẻ tân bốc. Nhà ngươi vì một chút lợi mà ăn nói hồ đồ, tự mâu thuẫn với chính mình. Mau ra khỏi đây khuất mắt ta.
Bữa tiệc thật hoành tráng. Nhà vua thật rộng rãi khi mời dân chúng một bữa no nê và thịnh soạn như vậy.
Đúng vậy, đức vua quả thật là hào phóng.
Hy vọng ngài sẽ yêu thương dân chúng như chính con mình.
Chà chà, thật là một ngày vui nhưng mệt. Phải ngủ một giấc bù lại mới được.
Bệ hạ vạn tuế.
Các ngươi nhớ canh gác cẩn thận, không cho ai vào quấy rầy giấc ngủ của ta.
Tuân lệnh.
Anh sai là cái chắc.
Không, tôi nghĩ tôi nói đúng mà.
Các anh đều sai, chỉ có tôi đúng thôi.
Tôi đúng? Anh chả có lý gì cả.
Thôi thôi, tranh cãi thế này đến bao giờ?
Các ngươi làm gì mà ồn ào vậy hả? Vào hết đi.
Bệ hạ tha tội. Chúng thần đang mãi tranh luận nên mạo phạm người. Xin bệ hạ tha tội.
Tranh luận à? Các ngươi tranh luận điều gì vậy?
Dạ, chúng thần có tranh luận xem cái gì có sức mạnh nhất trên thế gian, nhưng chẳng ai chịu ai.
Cái gì mạnh nhất à? Là gì nhỉ? Vậy các ngươi hãy nói ta nghe, cái gì mạnh nhất thế gian? Ta sẽ phân xử cho các ngươi.
Thưa bệ hạ, theo thần, rượu chính là thứ mạnh nhất trên đời.
Tại sao lại là rượu?
Dạ, rượu khiến người khôn ngoan nhất cũng trở nên ngu ngốc khi say. Từ kẻ hùng mạnh nhất cho đến một kẻ vô công rỗi nghề nhất.
Dạ thưa, theo thần nghĩ, đức vua mới là biểu tượng cho sức mạnh. Nếu nhà vua ra lệnh thì không ai có thể trái lời. Dân chúng triệu người răm rắp phục tùng đức vua, và đức vua có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Cũng có lý. Còn ngươi, hãy nói ý kiến của ngươi xem.
Thưa bệ hạ, theo thần,
mạnh mẽ nhất trên đời chính là sự thật. Rượu là thứ làm say mềm mọi người, nhưng là thứ hữu hạn. Quyền lực của vua thật là to lớn, nhưng suy cho cùng cũng là hữu hạn. Tất cả chúng ta đều hữu hạn và có lúc sẽ tan biến. Duy chỉ có sự thật là tồn tại mãi mãi. Nó luôn mạnh mẽ, không bao giờ chết đi hay bị diệt vong. Trước sự thật, tất cả mọi người đều như nhau, và không ai có thể hối lộ nó. Trước sự thật, ai cũng phải kính nể. Kẻ sai trái thì khiếp sợ, cho dù ngoan cố tới mức nào.
Sự thật, ai cũng phải kính nể. Kẻ sai trái thì khiếp sợ, và sự thật là thứ bất biến trước thời gian.
Hay, hay lắm. Ta nhất trí với đáp án của ngươi. Ngươi thật là một người thông minh, thấu đáo. Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Hãy yêu cầu bất kể điều gì ngươi muốn. Đó là phần thưởng dành cho người có ý kiến đúng nhất.
Thưa đức vua, ngày thống nhất đất nước, đức vua có nói sẽ xây dựng, kiến tạo lại đất nước, củng cố lại hệ thống đê điều, để dân chúng có cuộc sống no ấm và thanh bình. Thần tha thiết xin bệ hạ sớm thực hiện điều này.
Tốt lắm, ngươi không chỉ thông minh mà còn rất có trách nhiệm với đất nước. Ta thật sự rất vui vì ngươi đã nhắc nhở ta về trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng đầu đất nước. Ta chuẩn tấu và giao cho ngươi giúp ta cai quản chăm lo việc đắp đê và thu thuế cho quốc gia.
Đa tạ hoàng đế anh minh.
Dạo này viêm soi mãn tính không còn làm khổ tới nữa. Xâm Heavy giúp thông mũi xoan và phục hồi niêm mạc xoan. Xâm Heavy thật tuyệt vời, thông xoan quanh mũi cho đời thêm vui. Xâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoan.